Số 447, Chuyện Đại Nhân Hộ Pháp, tiền thân Maha Dhammapala. Tục lệ nào hay thánh đạo nào? Chuyện này bậc đạo sư kể sau khi ngài đã thành bậc chánh đẳng giác. Trong chuyến thăm viếng Kapilapura lần đầu tiên, ngài trú ngụ tại Bồ Đề Lâm, rừng Cây Đa, và nói về việc phụ dương không chịu tin lời đồn. Vào lúc ấy, chuyện kể rằng đại dương Suddhodana tịnh phạn, sau khi cúng dường một buổi tại cung điện của ngài cho Đức Phật, dẫn đầu 20.000 vị tỳ kheo. Suốt buổi trò chuyện với Đức Phật rất vui vẻ và nói: Bạch Thế Tôn, trong thời gian Thế Tôn hành trì khổ hạnh, có vài thần nhân đến gặp ta, đứng trên không và bảo: Thái tử Siddhartha Sĩ Đạt Ta, dương tử của đại dương, đã chết đói. Bậc đạo sư liền hỏi: Tâu đại dương, thế đại dương có tin chuyện đó không? Bạch Thế Tôn, ta không tin. Ngay cả khi các thần nhân đến, bay lượn trên không và bảo ta như vậy, ta cũng không tin, mà còn bảo rằng dương tử của ta không chết được cho đến khi chứng đắc chánh đẳng chánh giác dưới gốc cây Bồ Đề. Bậc đạo sư bảo: Tâu đại dương, xưa kia vào thời Mahadhammapala, ngay khi một vị giáo sư lừng danh thiên hạ đến bảo con ngài đã chết, đây là xương của chàng, đại dương cũng không tin và bảo: Trong gia tộc ta, bọn chúng không bao giờ chết trẻ. Vậy thì làm sao bây giờ đại dương tin được? Rồi theo lời thỉnh cầu của phụ dương, bậc đạo sư kể một chuyện ngày xưa. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta làm vua tại Ba La Nại trong nước Kashi, có một ngôi làng tên là Dhammapala. Nó mang tên này vì có gia tộc một vị Dhammapala, nghĩa là hộ pháp cư ngụ tại đó. Do hành trì 10 thiện đạo, vị Bà La Môn ấy nổi tiếng ở vùng mình cư trú là một vị hộ pháp Dhammapala. Trong nhà vị ấy, ngay cả các tôi tớ cũng bố thí, tôn trọng đạo đức và giữ ngày trai giới. Thời ấy, Bồ Tát tái sinh vào gia đình trên, vị gia chủ đặt tên ngài là Nam Tử Hộ Pháp Dhammapala Kumara. Vừa khi đến tuổi khôn lớn, cha chàng trao cho chàng 1.000 đồng vàng và gửi chàng đến học ở Takasila. Chàng đến đó học tập với một vị giáo sư lừng danh thế giới và trở thành đệ tử trưởng trong hội chúng gồm 500 nam tử. Vào lúc ấy, trưởng nam của vị giáo sư từ trần, và vị giáo sư được đám đệ tử vây quanh giữa các bà con quyến thuộc, vừa than khóc vừa cử hành tang lễ con trai trong nghĩa địa. Lúc ấy, vị giáo sư cùng thân bằng quyến thuộc và tất cả các đồ đệ đều than khóc kêu gào, chỉ riêng Dhammapala không khóc cũng chẳng than. Sau khi 500 nam tử từ nghĩa địa ra về, họ ngồi xuống trước vị giáo sư và nói: Ôi chàng trai thật tốt đẹp, non trẻ thế mà phải chia lìa cha mẹ trong tuổi thanh xuân. Dhammapala đáp: Non trẻ thay, đúng như các hiền hữu nói. Này, tại sao chàng chết ở tuổi thanh xuân? Trẻ con phải chết lúc còn niên thiếu, thật là chẳng hợp lý chút nào. Chúng bạn liền đáp lại: Này tôn giả, thế tôn giả không biết rằng những người dù trẻ như vậy cũng phải chịu chết sao? Ta biết điều ấy lắm, nhưng lúc còn non trẻ, chúng không chết. Người ta chết lúc người ta già. Thế không phải mọi pháp hữu vi đều giả tạm nhất thời hay sao? Chúng thật là giả tạm, đúng vậy, nhưng lúc tuổi còn niên thiếu, con người không chết, chỉ khi già người ta mới chết thôi. Ồ, thế đó là tục lệ trong gia tộc ngài sao? Phải, đó là tục lệ của gia tộc ta. Bọn thanh niên liền kể câu chuyện này cho vị giáo sư ấy nghe. Ông cho gọi Dhammapala đến, hỏi chàng: Này Dhammapala, có phải trong gia tộc con chẳng có người nào chết trẻ chăng? Thưa thầy, chính phải, đúng như vậy. Nghe nói thế, vị giáo sư nghĩ thầm: Chàng nói chuyện này thật chi hữu lắm thay. Ta muốn lên đường tới gặp cha chàng và hỏi chuyện ấy. Nếu quả thật như vậy, ta sống theo giới luật chân chánh kia. Thế là sau khi đã làm xong mọi việc cần làm cho cậu trưởng nam, khoảng 7-8 ngày sau đó, ông cho gọi Dhammapala đến bảo: Này con, ta sắp đi xa nhà, vậy lúc ta đi vắng, con phải dạy bảo các đệ tử của ta. Nói thế xong, ông đi tìm xương của một con dê rừng, rửa sạch và ướp hương, rồi đặt vào giỏ. Sau đó, mang theo mình một chú tiểu đồng. Ông rời Takasila dần dần đi đến làng kia. Tại đó ông hỏi đường đi đến nhà vị đại hộ pháp và dừng lại ở cửa. người đệ tớ đầu tiên của vị Bà La Môn trông thấy vị này, dù đó là ai, cũng cất dù từ tay ông, cởi giày, cầm lấy túi sách trên tay Tiểu Đồng. Ông nhờ báo với thân phụ chàng rằng, đây là giáo sư của nam tử Dhammapala đang đứng ở cửa. Tốt lành thay, các gia nhân nói, rồi đi mời vị thân sinh ra gặp ông. Vị thân sinh vội vã đến thềm và nói, xin mời vào. Và ông dẫn đường vào nhà mình, vừa mời khách ngồi xuống tọa sàn, và ông làm bổn phận của chủ nhân như rửa chân vị kia, vân vân. Khi vị giáo sư đã dùng cơm xong, và hai vị ngồi đàm đạo thân thiết với nhau, vị giáo sư bảo, này tôn giả Bà La Môn, nam tử Dhammapala của ngài có trí tuệ sáng suốt, tinh thông ba tập vệ đà và 18 công trình học thuật. Nhưng vì rủi ro đã mất mạng, các pháp hữu vi đều giả tạm, xin ngài chớ đau buồn vì chàng. Vị Bà La Môn vỗ tay cười lớn. Tại sao ngài cười, thưa tôn giả Bà La Môn? Vị này đáp. Bởi vì không phải con tôi chết đâu, chắc là người khác. Vị kia nói. Không đâu, thưa tôn giả Bà La Môn, chính con trai ngài chết chứ không phải người khác. Hãy nhìn kỹ xương chàng đây và tin tôi. Nói thế xong, ông dở đống xương ra và nói, đây là xương con trai ngài. Người cha đáp, có lẽ xương dê rừng hay xương chó, chứ con trai tôi không chết được. Trong gia tộc tôi 7 đời nay chưa hề xảy ra chuyện như là chết lúc tuổi còn non, vậy ngài đang nói sai sự thật. Rồi cả nhà cùng vỗ tay và cười lớn. Khi thấy việc kỳ diệu như thế, vị giáo sư rất hoan hỷ nói, thưa tôn giả Bà La Môn, lề lối này trong gia tộc ngài không phải là không có nguyên nhân, đó là đám thanh niên không hề chết yểu, tại sao các ngài không chết yểu? Ông hỏi bằng cách ngâm dần kệ đầu. Tục lệ nào hay thánh đạo nào, quả này do thiện nghiệp từ đâu? Bà La Môn nói ta duyên cớ, người trẻ trong dòng chẳng chết sao? Lúc ấy vị Bà La Môn giải thích những công đức gì đã đem lại kết quả là trong gia tộc mình không ai chết trẻ cả. Ông ngâm các dần kệ sau. Ta không lời dối, sống hiền chân, mọi ác nghiệp xa lánh, chẳng gần. Điều bất thiện ta đều tránh cả, nên không ai chết giữa thanh xuân. Nghe việc người ngu lẫn trí nhân, việc người ngu trí chẳng quan tâm. Ta theo bậc trí, ngu ta bỏ, nên chẳng ai người chết giữa xuân. Trước khi bố thí dạ hân hoan, lòng thật vui mừng lúc phát phân, khi bố thí xong không hối tiếc, nên không ai chết giữa thanh xuân. Ta mời đám lữ khách La Môn, khất sĩ Sa Môn mọi kẻ cần, ta đãi uống ăn người đói khát, nên không ai chết giữa thanh xuân. Cưới vợ không khao khát vợ người, giữ lời loan phụng đã thề bồi. Vợ hiền tiết hạnh tòng phu cả, nên các con không sớm bỏ đời. Con được sinh từ vợ chính chuyên, tài cao học rộng xứng danh hiền, dạy đà thông thạo con toàn hảo, nên chẳng lìa đời giữa thiếu niên. Gắn làm chân chánh đạt cao thiên, sống dậy từ cha đến mẹ hiền, đến mọi gái trai anh chị nữa, nên không ai chết giữa thanh niên. Mong cầu thiên giới các gia nhân, trai gái thảy đều sống thiện lương, ngay bọn nô tỳ thấp kém nhất, nên không ai chết giữa thanh xuân. Và cuối cùng qua hai dần kệ này, ngài tuyên thuyết thiện nghiệp của những người bước trên đường chân chánh. Chánh đạo cứu ai hướng chánh chân, khéo hành chánh đạo đạt hồng ân, phúc này ban tặng người làm chánh, người chánh không vào chốn khổ thân. Đạo đức hộ phò bậc chánh nhân, như cây che bóng giữa mưa tràn. Thằng con sống được nhờ hành thiện, tâm thiện cho người hộ pháp an. Còn đó là xương khô kẻ khác, đống xương tôn giả mới vừa mang. Khi nghe vậy, vị giáo sư đáp, cuộc hành trình của ta thật an lạc lắm thay, nó mang lại nhiều kết quả chứ không phải là không có kết quả. Đang lúc lòng đầy hoan hỷ, ông xin lỗi thân sinh ra Dhammapala và nói thêm, ta đến đây và mang theo mình một đống xương dê rừng cố ý để thử ngài, chứ con trai của ngài hiện đang bình yên mạnh khỏe, xin ngài truyền cho ta những điều luật bảo tồn cuộc sống của gia tộc ngài. Lúc ấy, vị kia viết quy luật ấy vào một ngọn lá, sau khi lưu lại chỗ đó vài ngày, vị thầy trở về Takasila Và khi đã dạy cho Dhammapala đủ mọi tài nghệ và học thuật xong, ông cho phép chàng ra về cùng với một đoàn tùy tùng đông đảo. Khi bậc đạo sư đã thuyết pháp thoại như vậy cho đại vương Suddhodana xong, ngài tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Bấy giờ vào lúc kết thúc các sự thật, vị đại vương được an trú vào tam quả bất lai. Vào thời ấy, người cha và người mẹ là hoàng tộc của đại vương ngày nay, vị giáo sư là Sariputta Xá Lợi Phất, đám tùy tùng là các đệ tử Đức Phật, và ta chính là nam tử hộ pháp. Số 448, chuyện Kê Dương, tiền thân Kukuta, chớ đặt lòng tin bọn dối lừa. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Veluvana Trúc Lâm về vấn đề mưu toan sát hại. Trong chánh pháp đường, các tỳ kheo đang bàn luận bản chất ác độc của Đề Bà Đạt Đa. Này các hiền giả, lạ quá, Đề Bà Đạt Đa đang mưu toan sát hại đấng thập lực bằng cách mua chuộc đám xạ thủ và nhiều người khác. Bậc đạo sư bước vào hỏi, này các tỳ kheo, các ông đang nói chuyện gì trong lúc ngồi với nhau tại đây? Tăng chúng trình với ngài. Ngài đáp, đây không phải là lần đầu người ấy toan hành thích ta, mà đã có lần như vậy ngày xưa. Và ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thuở nọ tại Kosambi, Kiều Thưởng Di, một kinh thành trên sông Hằng, có một vị vua cai trị mệnh danh là Kosambaka. Vào thời ấy, Bồ Tát đầu thai làm con của một gà mái sống trong một rừng tre, sau đó làm chúa cả đàn gà hàng trăm con trong rừng. Không xa đó, có một con diều hâu tìm cơ hội bắt từng con gà trong đàn và ăn thịt. Dần dần, nó ăn hết mọi con gà, chỉ còn Bồ Tát một mình sống sót. Song ngài rất thận trọng trong lúc kiếm mồi và sống trong một rừng tre rậm. Tại đây, diều hâu không thể nào đến gần được, vì thế nó bắt đầu suy tính lập mưu gì để dụ dỗ ngài mà bắt lấy. Sau đó nó đậu trên một cành cây gần đó và gọi, này Kê Hiền Hữu! Chuyện gì khiến ngài sợ ta? Ta mong muốn kết bạn với ngài. Giờ đây ở một nơi kia, nó nói tên nơi đó, có đầy thức ăn, chúng ta hãy cùng nhau đến đó ăn và sống bầu bạn với nhau. Không, thưa tôn ông tốt bụng, Bồ Tát đáp, giữa ngài và ta không thể có tình bằng hữu được, xin hãy đi đi. Thưa tôn giả, vì các tội ác trước đây của ta nên ngài không thể tin ta bây giờ, nhưng ta hứa với ngài rằng ta sẽ chẳng bao giờ làm như vậy nữa. Không, ta không muốn có bạn như vậy, hãy đi nơi khác, ta nói rồi đấy. Đến lần thứ ba, Bồ Tát từ chối. Với một người hay vật có những đặc tính như vậy, chẳng bao giờ nên kết tình bằng hữu cả. Và ngài làm cho cả khu rừng rộng, vang dội nên các vị thần hoan nghênh trong lúc ngài cảm hứng nói lên bài pháp này. Đừng đặt lòng tin bọn dối lừa, những ai chỉ biết lợi riêng tư, hoặc người đã phạm nhiều điều ác. Những kẻ tỏ ra quá phụng thờ. Lắm kẻ bản tâm giống lũ bò, tràn đầy khao khát với tham ô, nói lời thành thật nâng niu bạn, song chẳng hề hành động thế mà. Bọn chúng chìa tay lạnh trống trơn, nói lời che giấu cả tâm hồn. Bọn người phù phiếm ta nên tránh, những kẻ không hề biết nhớ ơn. Nam nữ nào tâm chống đổi thay, đừng tin tưởng các bọn người này. Cũng đừng tin kẻ theo chiều hướng, làm hiệp ước rồi lại phá ngay. Người bước theo đường ác dẫn đi, đến làm mọi việc cực gian nguy, liều thân vô định đừng tin nó, kiếm sắt trong bao có khác gì. Nhiều kẻ nói năng thật dịu lành, những lời không phải tự tâm thành, lòng tin chớ đặt vào trong chúng, cố lấy lòng nên giả thật tình. Khi kẻ ác tâm ấy ngắm xem, thức ăn hoặc lợi nhuận kề bên, nó hành động ác và đi mất, nhưng nó làm nguy bạn trước tiên. Bảy dần kệ này được vị Kê Dương ngâm lên, rồi dần kệ tiếp theo được vị Pháp Dương đọc. Đây là những lời phát xuất từ trí tuệ của bậc chánh đẳng giác. Lắm kẻ thù ra vẻ thiết thân, ra tay giúp đỡ sẵn sàng luôn, như gà rời bỏ diều hâu ấy, tốt nhất nên lìa những ác nhân. Người nào không nhạy bén nhìn xa, ý nghĩa việc làm diễn biến ra, phải chịu bao cừu nhân chế ngự, ăn năn hối hận buổi sau mà. Nhanh trí người nào nhận thấy ngay, việc làm mang ý nghĩa nào đây, như gà tránh bẫy diều hâu ấy, vậy tránh cừu nhân phải chạy bay. Bẫy đó thông thường lại dối gian, giết người giấu cánh giữa rừng hoang, như gà xa lánh diều hâu ấy, người có nhãn quan phải kiếm đàn. Và một lần nữa, sau khi ngâm các dành kệ này, gà gọi diều hâu lại khiển trách nó và bảo, nếu ngài tiếp tục ở chốn này, ta sẽ biết việc cần phải làm. Do đó, diều hâu đành bay đến nơi khác. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, này các tỳ kheo, ngày xưa cũng như bây giờ, Đề Bà Đạt Đa đã mưu toan sát hại ta, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là diều hâu và ta chính là Kê Dương. Số 449. Chuyện Nam Tử Đeo Vòng Tay. Tiền thân Mata Kundali. Sao giữa rừng này có cậu trai? Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một địa chủ có con trai mới chết. Tại xá vệ, ta được biết thần chết đã cướp mất cậu trai thân yêu của một người địa chủ, thường đến cúng dường Đức Phật. Quá sầu muộn vì con, người ấy chẳng rửa mặt mày ăn uống gì cả, cũng chẳng đi làm công việc của mình hay đi phụng sự Đức Phật mà chỉ kêu khóc. Ôi con yêu quý, con đã bỏ ta mà đi trước rồi. Vào sáng sớm, khi bậc đạo sư nhìn xuống trần gian, ngài nhận thấy người này đã chín mùi công hạnh để chứng đắc quả dự lưu. Vì vậy ngày hôm sau, khi đã dẫn các đệ tử đi suốt kinh thành xá vệ để khất thực và thọ dụng bữa cơm xong, ngài bảo các đệ tử đi nơi khác, còn ngài được tôn giả Ananda theo hầu đi đến nơi người này ở. Bọn gia nhân báo tin cho vị địa chủ biết bậc đạo sư đã đến, sau đó họ sắp đặt sàn tọa và mời bậc đạo sư ngồi xuống, rồi dẫn chủ nhà đến ý kiến bậc đạo sư. Sau khi người ấy đảnh lễ ngài xong và ngồi xuống một bên, bậc đạo sư nói bằng giọng dịu dàng đầy tự mẫn. Này cư sĩ, có phải ông vẫn đang đau buồn vì đứa con trai duy nhất chăng? Ông đáp, thưa chân, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư nói, này cư sĩ, đã lâu, lâu lắm rồi, các người có trí đi lang thang nặng trĩu đau buồn vì cái chết của đứa con trai, đã nghe được lời các bậc thiền nhân và hiểu rõ rằng không gì có thể đem lại người đã mất, nên không còn thấy buồn rầu nữa, dù chỉ một chút thôi. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của người ấy, bậc đạo sư kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại, cậu con trai của một vị bà La Môn rất giàu có, khoảng 15-16 tuổi, lâm bệnh nặng, và khi chết, được tái sinh vào cõi chư thiên. Từ lúc con trai chết, người bà La Môn thường đi đến nghĩa địa và than khóc, rồi đi quanh đống tro tàn, bỏ các phận sự dở dang, ông cứ lang thang với tâm tư nặng trĩu u sầu. Một vị thiên tử khi đi dạo thấy vậy, liền lập mưu để an ủi khổ đau của người kia. Chàng đến nghĩa địa lúc người này đang sầu bi, giả dạng làm chính con trai của vị ấy, và tô điểm đủ mọi thứ trang sức, chàng đứng một bên, vừa ôm đầu trong hai tay, vừa than khóc kêu gào. Vị bà La Môn nghe tiếng động và nhìn lên, lòng tràn đầy yêu thương đối với con trai mình, liền dừng lại trước chàng và nói, này con yêu quý, tại sao con đứng khóc giữa nghĩa địa này? Ông đặt câu hỏi qua dần kệ sau. Sao giữa rừng này có cậu trai, tràn hoa dòng ngọc mỗi bên tai, chiên đàn sực nức giơ tay nọ, sầu khổ gì rơi lệ vắng dài. Lúc ấy chàng trai kể chuyện mình bằng cách ngâm dần kệ thứ hai. Vàng rồng đúc chiếu rực hào quang, xe ấy con thường vẫn ngã lưng, đôi bánh này con tìm chẳng thấy, chắc con buồn khổ đến lìa trần. Vị bà La Môn nghe vậy liền ngâm dần kệ thứ ba. Bằng vàng giác ngọc loại gì nào, bằng bạc hay đồng trí nghĩ sao, cứ nói ra lời xe được đóng, ta tìm đôi bánh sẽ thêm vào. Lúc bấy giờ chính bậc đạo sư với trí tuệ tối thắng của ngài, sau khi nghe dần kệ do chàng trai ngâm xong, liền ngâm câu đầu của một dần kệ khác. Nghe nói xong chàng trẻ đáp lời, trong khi chàng ngâm tiếp theo phần còn lại. Đằng kia huynh đệ đó trăng trời, chính nhờ đôi bánh đằng xa ấy, xe của con vàng chiếu sáng ngời. Lập tức vị kia tiếp, chàng thật ngu vì việc đã làm, cầu xin chuyện chẳng có ai ham, bởi vì ta chắc chàng nên chết, nhật nguyệt đòi sao được hỡi chàng. Thế rồi, Trước mắt trời trăng lặn mọc dần, sắc màu đường hướng vẫn không ngừng, còn ai thấy được hồn người chết, vậy kẻ nào ngu lúc khóc than? Chàng trai nói vậy xong, vị Bà La Môn tỉnh ngộ liền ngâm kệ. Giữa ta hai kẻ khóc than thân, chàng thật khôn ta thật đụng đần, quả đúng đòi hồn người đã chết, khác nào con trẻ khóc đòi trăng. Lúc ấy vị Bà La Môn được an ủi nhờ lời lẽ của chàng trai kia, liền cảm ơn chàng bằng cách ngâm các dần kệ cuối cùng. Lòng ta thiêu đốt nóng bừng như khi người đổ dầu trong lửa đào, chàng đà đem nước lạnh vào và chàng dập tắt khát khao tủi buồn. Vì con bao nỗi sầu tuôn, mũi tên độc cắm trong hồn của ta, chàng đà an ủi khuây khoa nỗi niềm bi thiết nhổ ra tên này. Tên vừa nhổ khỏi đau ngay, giữ tâm thanh thản ta rầy khinh an. Nghe lời chân thật hỡi chàng, ta không còn phải khóc than muộn phiền. Lúc ấy chàng trai bảo, này ngài Bà La Môn, ta chính là người con trai mà ngài đang thương khóc, ta đã được tái sinh vào cõi chư thiên. Vậy từ đây xin đừng sầu muộn vì ta nữa, mà hãy bố thí, hành trì giới đức và giữ ngày trai giới. Với lời khuyến giáo này chàng trở về cõi của mình, còn vị Bà La Môn tuân theo lời khuyên của chàng, nên sau khi làm nhiều công đức bố thí và các thiện sự khác, ông mạn chung và tái sinh vào cõi chư thiên. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Bây giờ vào lúc kết thúc các sự thật, người địa chủ đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Thời ấy, ta chính là vị thiên tử đã nói lời thuyết giáo này. Số 450. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt, Bilari, tiền thân Bilari Kosiya. Khi món ăn không có giữa nồi. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một tỳ kheo nhiệt tâm bố thí. Chuyện kể rằng, sau khi nghe thuyết pháp, từ lúc hành trì giáo lý, vị này rất nhiệt tâm bố thí, khát khao bố thí. Chưa bao giờ ông ăn chén cơm đầy, trừ khi đã chia phần cho kẻ khác, ngay cả nước cũng không uống nếu không đem cho kẻ khác. Ông chuyên tâm bố thí như vậy. Thời ấy, chúng tỳ kheo bắt đầu nói về các đức tính của ông trong chánh pháp đường. Bậc đạo sư đi vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì khi ngồi tại đây. Các vị ấy trình ngài. Ngài cho gọi vị tỳ kheo ấy đến và hỏi. Này tỳ kheo, có phải đúng như ta đã nghe là ông nhiệt tâm bố thí, khát khao bố thí chăng? Ông đáp. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư bảo. Này các tỳ kheo, ngày xưa, kẻ này không có tín tâm nên không tin tưởng gì cả. Đến như một giọt dầu trên đầu ngọn cỏ cũng không cho ai. Sau đó, ta điều phục y, giáo hóa y, làm cho y thuần thục, và dạy cho y kết quả của bố thí, nên thỉ tâm bố thí này không rời y ngay cả khi đã sang một đời khác. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát sinh vào một gia đình giàu có. Khi đến tuổi khôn lớn, ngài được hưởng tài sản, và khi thân phụ mất đi, ngài tiếp nhận địa vị thương nhân của cha ngài. Một ngày kia, khi xem xét lại sự giàu sang của mình, ngài suy nghĩ. Tài sản của ta đây dĩ nhiên đầy đủ lắm, song những gì đã tích lũy tài sản ấy nay ở đâu rồi, ta phải phân chia tài sản ra và bố thí. Vì thế, ngài xây một bố thí đường, trong lúc sinh thời, ngài bố thí rộng rãi, và khi sắp mạng chung, liền giao phó cho con trai ngài không được làm gián đoạn việc hành trì bố thí. Còn ngài tái sinh là Sakha Đế Thích, thiên chủ ở cõi trời 33. Con trai của ngài cũng bố thí như thân phụ đã làm, rồi giao trọng trách ấy cho con trai mình và tái sinh lên làm Kanda, thần mặt trăng giữa thiên chúng. Con trai vị này trở thành Surya, thần mặt trời, lại sinh ra một người con trở thành Matali, thần lái xe của thiên chủ Sakha hay Indra. Con trai vị này tái sinh làm Pankasika, ngũ kế, một vị Gandhaba, càn tháp bà, nhạc thần của thiên chủ. Song người con trai thứ sáu trong dòng họ này lại không có tín tâm, tàn nhẫn, không thương người, keo kiệt. Người này phá hủy bố thí đường, đốt cháy hết, đánh đập các hành khất, đuổi họ đi nơi khác làm ăn, chẳng hề cho ai chút gì, dù bằng một giọt dầu ở đầu ngọn cỏ. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ nhìn lại các việc của ngài trong quá khứ, tự hỏi, truyền thống bố thí của ta có tiếp tục được chăng? Suy nghĩ thế, ngài nhận xét. Con trai ta tiếp tục bố thí, tái sinh làm Kanda, con trai nó là Surya, cháu nó là Matali, và chắc nó là Pankasika, nhưng đứa con thứ sáu trong dòng họ đã phá bỏ truyền thống kia. Lúc ấy, ngài chợt có ý nghĩ này, ngài muốn đi điều phục con người độc ác kia và dạy cho gã kết quả của bố thí. Vì vậy, ngài triệu tập Kanda, Surya, Matali, Pankasika đến gặp ngài và bảo, này các hiền giả, người con thứ sáu trong dòng họ ta đã phá bỏ truyền thống gia đình, nó đã đốt bố thí đường, đuổi đánh bọn hành khất đi chỗ khác và không cho ai chút gì cả. Vậy ta phải điều phục nó. Thế là, ngài cùng các ông lên đường đi đến Ba La Nại. Vào lúc ấy, thương nhân kia phải đến chầu vua và khi đã trở về, đang đi đi lại lại dưới tháp canh thứ bảy, nhìn theo con đường. Thiên chủ bảo các vị thần. Các hiền giả, hãy đợi cho đến khi ta bước vào rồi hãy lần lượt theo sau. Cùng với những lời này, ngài bước tới và đứng trước phú thương kia, bảo ông. Này Tôn ông, hãy cho ta ăn với. Này Bà La Môn, chẳng có gì ở đây cho ngài ăn cả, hãy đi nơi khác. Này đại nhân, khi các Bà La Môn khất thực thì chẳng nên từ chối. Này Bà La Môn, trong nhà ta chẳng có thức ăn nấu sẵn, cũng chẳng có thức ăn để nấu, hãy đi đi. Này đại nhân, ta muốn đọc một câu kệ cho ngài, hãy lắng nghe. Ta chẳng muốn nghe kệ gì cả, đi đi, đừng đứng ở đây nữa. Nhưng thiên chủ không để ý lời ông và ngâm hai dần kệ. Khi món ăn không có giữa nồi, thiện nhân tìm chẳng chối từ hoài, còn ngài đang nấu thì không tốt nếu chẳng muốn chia sẻ với ai. Phóng vật sang tham kẻ chối từ, chẳng hề đem bố thí bao giờ, còn người nào thích làm công hạnh, là một trí nhân phải biết cho. Khi người này nghe nói vậy liền đáp, thôi được, xin vào ngồi đó, ngài sẽ được ăn đôi chút. Thiên chủ Đế Thích vừa bước vào vừa ngâm cấp dần kệ ấy và ngồi xuống. Kế đó là Kanda bước lên xin thức ăn. Người đó bảo, chẳng có thức ăn cho ngài đâu, đi đi. Vị kia đáp, thưa đại nhân, có một vị Bà La Môn ngồi trong đó, ta đoán chắc hẳn có một bữa cơm bố thí cho Bà La Môn nên ta cũng bước vào. Chẳng có một bữa cơm nào bố thí cho Bà La Môn cả, đi ngay đi. Lúc ấy Kanda nói, thưa đại nhân, xin nghe một hai dần kệ. Và ngài ngâm hai dần kệ, hễ khi một kẻ keo kiết lo sợ không muốn cho ai cả, thì chính nỗi sợ hãi đó khởi lên trong lòng vì y không bố thí. Sợ khi khát nước hoặc thèm cơm khiến bọn sang tham phải hoảng hồn, trong cõi đời này đời kế nữa, bọn ngu kia phải trả hoàn toàn. Vậy nên bố thí tránh sang tham, rửa sạch tâm như ác dục tràn. Trong cõi đời sau nhiều thiện nghiệp sẽ là nơi trú tuyệt an toàn. Sau khi nghe các lời như vậy xong, ông bảo, thôi được, xin bước vào và ngài sẽ được ăn một chút. Vị kia bước vào ngồi xuống với thiên chủ Đế Thích. Sau khi đợi một lát nữa, Surya bước lên và xin ăn bằng cách ngâm hai dần kệ. Thật khó làm như các thiện nhân, phát ban như các vị đem ban, khó mà kẻ ác làm theo được, cuộc sống hiền nhân vẫn trú an. Vậy thì khi phải giả từ trần, kẻ ác người hiền bỏ thế gian, kẻ ác tái sinh vào địa ngục, người hiền sinh ở cõi thiên đàng. Vị phú gia chẳng thấy cách gì thoát được chuyện ấy, đành bảo, thôi được, xin bước vào và ngồi với các Bà La Môn này, rồi ngài sẽ được ăn đôi chút. Và Matali sau khi chờ đợi một lát nữa cũng bước lên xin ăn. Và khi vị ấy được bảo là không có thức ăn, vừa mới nghe các lời ấy được thốt lên, liền ngâm dần kệ thứ bảy. Có người ít của vẫn đem ban, có kẻ không cho dẫu của tràn, người ít của cho không thể kém, kẻ kia ban phát cả trăm ngàn. Ông bảo vị này, thôi được, xin vào ngồi xuống. Sau khi đợi thêm một lát, Pankasika bước lên xin ăn, kẻ kia đáp, không có, đi đi. Ông bảo, ta đã đến thăm nhiều nhà rồi, ở đây chắc phải có bữa cơm cúng dường các Bà La Môn chứ, ta đoán thế. Rồi ông bắt đầu nói với ông, vừa ngâm dần kệ thứ tám. Dù sống chắc chiêu phải chánh chân, con nhiều của ít vẫn đem phân, trăm ngàn đồng bạc người giàu cúng, chẳng sánh quà con của tiện dân. Vị phú gia suy nghĩ lại khi nghe lời của Pankasika, rồi ông ngâm dần kệ thứ 9 để yêu cầu vị ấy giải thích giá trị ít oi của các vật bố thí kia. Sao dồi dào lễ vật cao sang, giá trị không bằng vật chánh chân, sao cả ngàn đồng từ phú hộ, chẳng bằng quà mọn kẻ cùng bần. Pankasika ngâm dần kệ kết thúc để đáp lời. Nhiều người sống độc ác hung tàn, đàn áp giết rồi lại phát ban, thí vật chua cay tàn nhẫn ấy, thua xa quà tặng với chân tâm, nên ngàn đồng bạc người giàu cúng, chẳng sánh quà con của tiện dân. Nghe lời thuyết giáo của Pankasika xong, ông đáp, thôi được, xin ngài vào nhà ngồi xuống, ngài sẽ được ăn đôi chút. Rồi ông cũng vào ngồi với các vị kia. Sau đó, phú ông keo kiệt Bilari ra hiệu cho một tỳ nữ, bảo nàng, hãy đem cho các bà la môn đằng kia một đấu thóc còn giỏ. Nàng ấy đem thóc đến gần các vị, bảo các vị rang thóc rồi đem nấu nơi khác mà ăn. Các vị đáp, ta chưa đụng đến thóc còn giỏ trấu. Thưa ông chủ, các vị ấy bảo chưa hề đụng đến thóc còn giỏ. Được, vậy thì cho các ông gạo đã xay. Nàng ấy đem gạo đã xay và bảo các vị nhận. Các vị bảo, chúng ta không nhận thứ gì chưa nấu chín. Vậy thì nấu cho họ một ít thức ăn của bò trong cái nồi và đem ra mời khách. Năm vị cầm lên mỗi người một miếng và đặt vào mồm. Nhưng khi nó dính vào cổ họng thì trợn mắt lên. Các vị bất tỉnh nằm đó như chết rồi. Cô nữ tỳ thấy thế nghĩ chắc các vị đã chết, nàng hoảng sợ chạy đi báo phu ông. Thưa ông chủ, các bà la môn này không nuốt nổi thức ăn của bò nên chết cả rồi. Ông suy nghĩ, bây giờ dân chúng sẽ trách mắng ta, bảo gã độc ác này đem đống thức ăn trâu bò cho các bà la môn yếu đuối, và các ông không nuốt nổi nên đã chết. Sau đó ông bảo cô nữ tỳ, mau đi chôn cất hết thức ăn trong bát của các ông. Rồi nấu cho họ một ít món đủ thứ gạo ngon nhất. Nàng tuân lời. Phú ông tìm một số khách qua lại trên con đường gần đó. Khi đã tập hợp số người ấy lại với nhau, ông bảo, ta đã cúng dường các bà la môn này thức ăn giống như các thức ta vẫn ăn, nhưng các vị tham lam nuốt từng miếng lớn, và vì ăn như vậy nên thức ăn mắc ở cổ họng và phải chết. Ta mời các ngài đến làm chứng cho ta vô tội. Trước đám đông đang tụ tập như vậy, các vị bà La Môn đứng dậy, vừa bảo vừa nhìn vào đám đông. Các vị hãy xem sự dối trá của thương nhân này. Ông bảo cho chúng ta thức ăn của ông ấy. Một đống tạp nhạp thức ăn cho bò là những thứ ông đã đem cho chúng ta trước tiên. Sau đó, sau khi chúng ta nằm như chết, ông bảo người nhà nấu thức ăn này đây. Rồi các vị ấy nhả ra từ miệng những thứ đã ăn, rồi chỉ thứ đó. Đám đông trách mắng vị thương gia, thét lớn. Đồ ngu si mù quáng. Ông đã phá bỏ phong tục gia đình ông đốt bố thí đường, ông đã nắm cổ các hành khất tống ra đường. Giờ đây, khi bố thí các bà la môn yếu đuối này, ông lại cho một đống thức ăn trâu bò. Đến lúc ông sang thế giới bên kia, chắc ông sẽ mang hết tài sản trong nhà buộc thật chặt quanh cổ đấy. Vào lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ bảo đám đông. Các người có biết tài sản này là của ai chăng? Chúng tôi không biết. Ngài bảo. Chắc các người có nghe nói một đại phú thương ở Ba La Nại, ngày xưa sống ở thành này, đã xây một bố thí đường và bố thí rất rộng rãi. Thưa có, chúng tôi có nghe nói về ông. Ngài bảo, ta chính là vị thương gia đó, nhờ các vật tài thí ấy ta được là Đế Thích Thiên Chủ bây giờ đây, và con trai ta đã không phá vỡ truyền thống gia đình, trở thành thần Kanda, con trai nó là Surya và cháu trai của nó là Pankasika. Trong các vị này, đằng kia là Kanda, đó là Surya, và đây là Matali, thần lái xe, còn đây nữa là Pankasika, nhạc thần, ngày xưa là cha của kẻ độc ác đằng kia ấy. Bố thí tạo công đức lớn như vậy, cho nên người có trí phải làm công đức. Nói vậy xong, và với ý định đánh tan các mối nghi hoặc của dân chúng đang tụ tập tại đó, các ngài bay lên không gian và đứng vững trên không. Nhờ thần lực của các ngài, hiện ra một đám tùy tùng đông đảo dây quanh. Toàn thân các ngài sáng rực lên, vì thế, toàn thể kinh thành như ở trong đám lửa. Sau đó, Đế Thích Thiên Chủ bảo đám đông. Chúng ta đã rời vinh quang thiên giới để đến đây, và chúng ta đến chỉ vì kẻ độc ác Bilari Kosiya này. người cuối cùng trong dòng họ, người tàn phá cả giống nòi mình. Với lòng lân mẫn mà chúng ta đến, vì chúng ta biết ác nhân này đã phá bỏ truyền thống gia đình, đốt bố thí đường, nắm cổ hành khất tống ra ngoài, vi phạm phong tục của nhà ta, và do từ bỏ bố thí, nó sẽ tái sinh vào địa ngục. Ngài thuyết giáo cho đám đông như vậy, xong lại nói về công hạnh của bố thí. Bilari Kosia chấp hai tay thỉnh cầu và phát nguyện. Tâu Thiên Chủ, từ nay trở đi con xin nguyện sẽ không phá bỏ phong tục gia đình nữa, mà con sẽ bố thí bắt đầu ngay hôm nay. Con quyết chẳng bao giờ ăn mà không chia phần cho kẻ khác, cấp vật dụng của riêng con, ngay cả nước con uống và cả tâm sĩ răng con dùng cũng vậy. Đế Thích Thiên Chủ đã điều phục ông như vậy, làm cho ông biết xả thân và an trú ông trong ngũ giới, rồi trở về cõi của Ngài. Còn vị thương nhân cứ bố thí suốt cả đời nên được tái sinh vào cõi trời 33. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo, như vậy này các tỳ kheo này ngày xưa không có tín tâm và không bao giờ cho ai chút gì cả, song ta đã điều phục y và dạy cho y kết quả của bố thí, và tâm lành đó không rời y ngay cả khi y đã sinh vào một đời khác. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thời bấy giờ, tỳ kheo rộng lượng này là vị phú gia. Sariputta Xá Lợi Phất là Kanda, Moggallana Mục Kiền Liên là Surya, Kassapa Kajit là Matali, Ananda Anan là Pankasika, và ta là Sakha Đế Thích Thiên Chủ.